Kính thưa cộng đoàn, hòa mình vào văn hóa của dân tộc trong những ngày xuân, Hội đồng Giám mục Cổ Võ chúng ta, ngày mùng 1 chúng ta hướng đến Thiên Chúa là cội nguồn của nhân loại và nguồn gốc sự sống của chúng ta. Ngày hôm nay mùng 2 Tết, chúng ta kính nhớ tổ tiên ông bà vun đắp cho gia đình của chúng ta, và ngày mai mùng 3 Tết sẽ là ngày cầu xin để thánh hóa công việc làm ăn. Lời ca nhập lễ của thánh lễ ngày hôm nay trích trong sách Cách Ngôn rất thấm thía và ta thấy cũng rất là gần gũi với văn hóa Việt. Con ơi, giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ, nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong chốn tối tăm, ấy là chính những lời răn lệnh truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một đời tri ân. Đúng thế, đối với người Việt Nam, có thể nói việc thờ kính ông bà đã trở thành như một loại tôn giáo. Người ta gọi là đạo ông bà, bởi vì mỗi người chúng ta cũng đều cảm nghiệm được cái tình nghĩa mà chúng ta đã lãnh nhận được, cái công ơn mà chúng ta lãnh nhận được từ cha mẹ, từ tổ tiên của bao đời. Biển Đông còn có lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời trào dâng. Thế nên trải bao gian khổ không sờn, muôn đời vẫn nhớ công ơn mẹ thầy. Đúng thế, cha mẹ của chúng ta đã biết bao nhiêu công khó để gây dựng nên chúng ta, để đào tạo và huấn luyện chúng ta trở thành một con người, để sống tương quan với cuộc đời, để trở thành những người hữu ích cho thế giới, cho xã hội. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn vương mắt mẹ nghe không. Đúng thế, ngày Tết vẫn là ngày của chúng ta đoàn tụ gia đình, ngày ông bà cha mẹ con cháu tụ họp. Mọi thứ quà không có thể bằng với việc gặp gỡ và sum họp này. Quà nào hơn gia đình sum họp, Tết nào bằng gia tộc đoàn viên. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta trong cái tâm tình của dân tộc đó, cũng là trong cái tâm tình hiếu thảo uống nước nhớ nguồn đó, chúng ta nhớ đến công ơn của những người đã sinh dưỡng dạy dỗ chúng ta. Chúng ta nhớ đến những bậc tổ tiên, những người anh hùng của dân tộc, những người anh hùng của niềm tin. Cụ thể trong niềm tin của chúng ta cũng thừa hưởng một gia sản rất quý giá, các thánh tử đạo Việt Nam, những người đã sống niềm tin một cách trọn vẹn và những người đã trở thành chứng tá để cả thế giới phải soi gương. Và truyền thống của cha ông để lại, những người con, người cháu có trách nhiệm phải biết phát huy để đem lại rạng rỡ gia phong và cũng để lưu truyền cho con cháu đời sau. Thế nhưng đặc biệt trong năm nay là năm thánh hóa gia đình, tôi muốn trở lại giới thiệu với cộng đoàn một lời chúc của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến cho những dân tộc Á Đông trong tuần trước. Và có thể nói là Ngài đã bắt vào đúng cái tâm điểm, cái niềm tin xác tín lớn lao nhất của những dân tộc Á Đông. Chủ nhật vừa qua, ngày 26 tháng Giêng, khi đọc kinh truyền tin với cộng đoàn dân Chúa, thì Ngài hướng đến các dân tộc vùng Á Đông đang chuẩn bị đón mừng Tết Nguyên Đán. Và lời cầu chúc của Ngài tập trung trên cái nội dung về gia đình này. Chúng tôi gửi đến quý ông bà, anh chị em lời cầu chúc một năm mới vui tươi và hạnh phúc. Và cầu chúc mỗi gia đình của quý vị sẽ luôn luôn là một tổ ấm, trong đó tình huynh đệ được nuôi dưỡng, được trau dồi và được phát triển. Tình huynh đệ đó cũng sẽ là mà bảo đảm để góp phần cho thế giới này được nhân bản hơn và được yêu thương hơn. Vâng, đúng thế. Nếu ngày hôm nay chúng ta kính nhớ đến tổ tiên, thường chúng ta hay nghĩ đến những người đã khuất, và cũng là ngày để chúng ta làm mới một quyết tâm vun đắp cho gia đình mà chúng ta đang sống trở thành một mái ấm thực sự. Người Việt Nam mình vẫn khẳng định cái mối quan hệ của gia đình là rất chặt chẽ. Anh em như thể tay chân, như chim liền cánh, như cây liền cành. Rồi gì nữa? Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Phụ tử thì tình thâm, mỗi người chúng ta đều mang xương cha và da mẹ. Và đúng vậy, anh Thuận em Hòa là nhà có phúc. Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em. Và đặc biệt năm nay trong năm Ngọ, tôi cũng muốn gợi lại với cộng đoàn một trong những đặc tính của loài ngựa mà cũng thể hiện trong một câu thành ngữ Việt Nam mình. Đó là khi một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Câu này cho thấy một con ngựa đau đó là một cá thể. Trong cả một cái tập thể, một cái chuồng ngựa, một cái tàu ngựa đều có một sự liên đới với nhau. Và người ta cũng thấy được điều đó trong mỗi gia đình của chúng ta. Điều đó vẫn phải được xây dựng để, dù rằng ngày nay chúng ta qua những thông tin báo chí biết bao nhiêu những chuyện đáng buồn về những mối quan hệ gia đình sứt mẻ trong vợ chồng, trong anh em, trong cha con, trong mẹ con. Nhưng với niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa, chúng ta phải cầu khấn với Thiên Chúa và chúng ta cũng phải quyết tâm để vun đắp cái mái ấm gia đình của chúng ta. Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định rằng chính trong gia đình đó, người ta sẽ được sống để hiểu thế nào là tình huynh đệ, là những mối tương quan giữa con người. Chính trong gia đình đó, con người sẽ tìm cách để vượt qua khỏi sự ích kỷ của chính mình để biết lo cho người khác. Chính trong gia đình đó, người ta sẽ được nhắc lại lời của Gia-vê ngày xưa nói với Ca-in: này, em ngươi đâu? Sau khi Ca-in sát hại em mình là A-ben, Ca-in cứ chối đay đẩy: tôi không phải trách nhiệm về nó. Nhưng tiếng nói của Gia-vê vẫn cứ không ngừng đeo đuổi anh, dù anh đi đến bất cứ vùng đất nào: này Ca-in, em ngươi đâu? Và rồi cũng trong một cái lối nhìn mở rộng hơn, chính từ mỗi gia đình của chúng ta, nơi mỗi con người chúng ta biết sống cái mối tương quan của mình, tương quan thảo hiếu với cha mẹ. Phục vụ ngày hôm nay cho chúng ta đọc lại những lời chỉ dẫn rất là cụ thể của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô: hỡi những cởi con, hãy vâng lời cha mẹ, vì đó là điều phải đạo. Tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất kèm theo lời hứa để được hạnh phúc và hưởng thọ đời này. Và Đức Giê-xu trong bài tin mừng cũng khẳng định như thế: này các ông, đừng có dựa vào truyền thống của các ông để đi ngược lại điều răn của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã phán dạy: ngươi phải thờ cha kính mẹ. Thánh Phaolô cũng nói đến mối tương quan của những người lãnh đạo, những người làm cha mẹ: hãy sử dụng bằng tình yêu mến để sửa dạy, để hướng dẫn con cái mình, đừng làm cho con cái phải hoảng sợ. Ngày hôm nay khi chúng ta kính nhớ đến cái truyền thống của các vị tổ tiên, thì chúng ta cũng nhận được một lời mời để chúng ta trở thành những người chuyển giao thế hệ những điều mà chúng ta đã lãnh nhận trong đức tin của những vị tiền bối, trong những công nghiệp của những vị tiền bối, trong những đóng góp của họ đối với thế giới và xã hội. Thì chúng ta cũng nhận được một lời mời để góp phần của chúng ta cho gia đình của chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay và cho xã hội ngày hôm nay. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong ngày mùng 2 Tết này. Trước tiên, chúng ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã được Chúa gọi về, được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta còn sống, và chúng ta cũng khẳng định một lần nữa nói lên quyết tâm để sống hiếu thảo với các ngài. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các thành viên trong gia đình của chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng sống cái tình thân ái mà Đức Giê-xu khẳng định: đừng gọi ai dưới đất là thầy là cha, vì anh em là anh em của nhau. Chúng ta tập sống tình huynh đệ tương liên giữa con người, để rồi cũng chính từ những gia đình đó, người Kitô hữu ngày hôm nay góp phần để chỉnh đốn một xã hội quá lộn xộn, nhiều chuyện đáng buồn. Và chớ gì những câu chuyện đáng buồn đó đừng bao giờ xảy ra trong một gia đình của những người Công giáo. Xin cho mỗi gia đình của chúng ta thực sự là một tổ ấm, nơi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và nơi chúng ta cũng trở thành chứng tá cho tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới ngày hôm nay.